quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký, và bài học hôm nay là bài thứ 12, nói đến diễn tiến và kết thúc trận lụt vĩ đại. Theo sách Sáng Thế Ký chương 8, từ câu 1 đến câu 22. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, xin chúng ta cùng ôn lại một số điểm chính trong bài học trước. Như chúng ta đã biết, sách Sáng Thế Ký thiết đặt những nguyên tắc quan trọng làm bối cảnh cho toàn thể Thánh Kinh. Sách Sáng Thế Ký bày tỏ thân vị và bản tánh của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa yêu thương đã sáng tạo muôn loài vạn vật, trong đó có con người là quý trọng hơn cả. Nhưng Chúa cũng là đấng công chính. Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi, cho nên khi con người trở nên bại hoại, hung ác, thì Chúa phải hình phạt. Sự nhân từ thương xót của Chúa đã được tỏ ra qua việc sai Noe đóng tàu và giảng đạo trong 120 năm. Tuy nhiên, ân hạn của Chúa chờ đợi con người ăn năn trở lại cũng đã đến lúc chấm dứt. Chúa đã đóng cửa tàu và trận lụt lớn đã diễn ra để hủy diệt người gian ác. Điều này cho thấy thảm họa và hậu quả của tội lỗi thật đáng sợ. Kinh Thánh còn nhắc đến lời hứa và bảo đảm trong ơn cứu chuộc của Chúa, thể theo giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với Noe trong chương 6 câu 18. Nhờ đức tin, Noe đã vâng phục Chúa, thực thi lời Chúa đã truyền, nên cả gia đình ông được hưởng ơn thương xót của Chúa, đang khi cả thế gian đều bị tận diệt. Bây giờ, chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 12 theo sách Sáng Thế Ký chương 8, từ câu 1 đến câu 22, đề cập đến những diễn tiến và kết thúc trận lụt vĩ đại. Mời quý thính giả cùng xem Kinh Thánh ở sách Sáng Thế Ký chương 8, câu 1 đến câu 22. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại, mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước giật khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giật. Trong 150 ngày, nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra, quạ liền đi liền lại cho đến khi nước luộc khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa, nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn quay trở về trong tàu cùng người. Vì nước còn khắp cả trên mặt đất, Noe giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn người đợi 7 ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy trong mỏ tha một lá olive tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa, thả con bồ câu ra, nhưng chuyến này bồ câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giật bày mặt đất khô, Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn, này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi, hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất, tùy theo giống, đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống, cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý cho phần nghiên cứu Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, dựa vào số tuổi của Noe, xin cho biết thời gian ông Noe và cả gia đình trong tàu là bao lâu? Câu hỏi thứ hai, xin cho biết kết quả đức tin của những người đã tin cậy Chúa và bước vào tàu. Câu hỏi thứ ba, chúng ta có thể học gì nơi lòng kiên nhẫn chờ đợi Chúa của Noe? Câu hỏi thứ tư, Chúa hứa không tuyệt diệt loài người bằng nước như trong cơn đại hồng thủy nữa. Theo phần Kinh Thánh này, dấu hiệu nào ngày nay nhắc chúng ta về lời hứa đó của Chúa? Câu hỏi thứ năm, câu chuyện nước luộc dạy chúng ta thế nào về đức thánh khiết của Chúa? Và câu hỏi thứ sáu, sau khi ra khỏi tàu, Noe đã làm gì? Điều này nhắc chúng ta về thái độ nào đối với Chúa? Có người đã nói, cuộc đời của Noe không chỉ trải qua một trận đại hồng thủy thôi, mà thật ra là hai trận luộc lớn. Bởi vì trước cơn đại hồng thủy, thế giới bây giờ đã chìm ngập trong tội ác. Nhưng nhờ tin cậy, vâng lời Chúa, ông Noe và gia đình đã vượt qua được cả hai. Dựa vào chi tiết về số tuổi của ông Noe, chúng ta có thể tính được thời gian của cơn đại hồng thủy như sau. Ngày 17 tháng 2 năm 600 đời Noe, nước luộc bắt đầu, theo chương 7 câu 11. Ngày 17 tháng 7 năm 600 của đời Noe, chiếc tàu tấp trên núi Ararat, theo chương 8 câu 4. Ngày 1 tháng 1 năm 601 của đời Noe, Noe dỡ mui tàu nhìn ra ngoài, theo chương 8 câu 13. Và ngày 27 tháng 2 năm 601 của đời Noe, đất khô và Noe ra khỏi tàu, chương 8 câu 14 đến 16. Ông Noe và cả gia đình vào tàu một tuần lễ trước khi có nước luộc. Như vậy, thời gian ông và gia đình ở trong tàu là 1 năm 17 ngày. Tâm trạng của cả gia đình Noe thế nào khi đang ở trong tàu suốt thời gian đó? Họ có hoảng sợ và hoang mang không khi các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống, khi mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm, và khi nước dâng lên, nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất, rồi ba đào dồi dập. Kinh Thánh không đề cập đến những chi tiết này, nhưng chúng ta biết họ được an toàn cho đến khi ra khỏi tàu, vì dưới sự lãnh đạo của Noe, một con người đầy đức tin và tinh thần trông cậy Chúa, họ đã vâng theo lời Chúa để vào tàu, trao dâng cho Chúa đời sống mình trong tay đấng tạo hóa quyền năng. Đức tin của họ đã không vô ích. Theo Sáng Thế Ký chương 8 câu 1 và câu 4, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời nhớ lại Noe và ngưng cơn nước luộc. Đây không phải là Chúa đã sơ sót và quên, nhưng theo chương trình và thời điểm của Chúa, nước đã rút xuống và con tàu của Noe đã tấp trên núi Ararat. Ông Noe tiếp tục chờ đợi lệnh truyền của Chúa và tuân theo chương trình thời điểm khôn ngoan của Ngài. Phần từ câu 6 đến câu 12 cho thấy ông Noe thả quạ và bồ câu để xem thử mực nước đã rút xuống chưa. Quạ là giống chim ăn xác chết nên sau khi được thả ra đã không bay về. Chim bồ câu thì bay về vì không tìm được chỗ đậu. Lần thứ hai, chim bồ câu đem về lá ô lê ve tươi chứng tỏ nước đã rút xuống nhiều, ít ra là dưới các ngọn cây. Lần thứ ba, chim bay đi luôn, chứng tỏ nước đã rút xuống hẳn, và cuối cùng mặt đất cũng đã khô. Chúng ta thấy ông Noe đã không ra khỏi tàu cho đến khi Đức Chúa Trời truyền phán. Ông chờ đợi thời điểm của Chúa. Đức Chúa Trời biết, mặc dù nước đã rút xuống, nhưng đất chưa đủ khô cho gia đình Noe đi ra. Ông Noe thật đã bày tỏ lòng kiên trì chờ đợi, nhất là sau một năm dài phải sống gò bó trong tàu. Tương tự như Noe, Chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta kiên nhẫn cần thiết trong những hoàn cảnh khó khăn là những khi phải chờ đợi. Hai câu 21 và 22. Tương tự như câu nói của một người cha sau khi áp dụng biện pháp kỷ luật đối với con cái. Chúa biết bản tính tội lỗi của con người, nên dù vì bản tính thánh khiết, Ngài phải hình phạt. Nhưng Chúa vẫn có lòng thương, và Ngài vẫn cho con người những ân huệ qua bốn mùa mưa nắng, để con người có thể sinh tồn. Trong cả Kinh Thánh, chúng ta thấy có nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương và khoan nhân nhẫn nại đối với con người để cứu chuộc họ. Mặc dù Ngài nhìn nhận rằng lòng họ vốn là gian ác, xấu xa, Chúa vẫn tiếp tục cố gắng tìm cứu họ. Khi phạm tội và lìa xa Chúa, chắc chắn chúng ta đáng phải chịu hình phạt hủy diệt theo sự phán xét công chính của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ không tận diệt mọi loài trên mặt đất bằng nước lụt nữa, cho đến ngày đoán xét cuối cùng là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trần gian này để hủy diệt kẻ ác đời đời. Ngày nay, những thay đổi của thời tiết qua các mùa trong năm là dấu chỉ để nhắc chúng ta về lòng khoan nhân và lời hứa của Chúa. Sau khi ra khỏi tàu, ông Noe và gia đình lập một bàn thờ để dâng tế lễ cho Chúa. Câu Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm là một lối nói cho thấy Chúa nhậm lễ vật và hài lòng về những điều ông Noe dâng hiến. Loài người bị hình phạt vì phạm tội với Chúa, nhưng khi biết vâng lời, thờ phượng Chúa thì được Ngài đẹp lòng. Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài đòi hỏi nơi chúng ta thái độ dâng hiến và tôn thờ tuyệt đối. Câu chuyện nước lụt nói lên bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng cũng cho chúng ta thấy tình thương bao la của Ngài. Chúng ta cần kính yêu Chúa với tất cả tâm hồn, và đó là điều Chúa mong muốn nhất nơi chúng ta. Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể ghi nhận được một số điểm sau đây. Thứ nhất, thời gian ông Noe và cả gia đình ở trong tàu là 1 năm 17 ngày. Chúa đã bảo toàn những người tin cậy Ngài. Thứ nhì, ông Noe kiên nhẫn chờ đợi để đi theo sự hướng dẫn của Chúa cho đến khi được ra khỏi tàu. Chúa có thời điểm khôn ngoan của Chúa, người tin cậy Ngài cần chờ đợi thời điểm của Chúa. Thứ ba, thái độ tin cậy và thờ phượng Chúa của Noe làm đẹp lòng Chúa. Và thứ tư, lời hứa cũng như giao ước của Chúa đối với dòng dõi Noe vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày nay. Chúng ta cần sống với lòng kính sợ Chúa trong khi trông đợi ngày cuối cùng là khi Chúa trở lại để đoán xét toàn thế gian. Cảm ơn Chúa vì Chúa thánh khiết nhưng cũng đầy tình thương. Xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ hai điều đó để sống theo đức yêu thương và thánh khiết của Chúa trong khi trông đợi ngày Chúa trở lại. Bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ học bài thứ 13 về những khởi đầu mới sau cơn nước lụt. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.